Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 37. Mộ công chúa. Lão Cầu nhất thời nghẹn giọng, y trầm mặc suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:
"Tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này, nhưng thông tin trong tay tôi quá ít. Tôi chỉ có thể nói chủ nhân lăng mộ là một phụ nữ, hơn nữa có địa vị rất cao. Trình độ văn hóa của ông nội tôi có hạn, giúp tôi thuận lợi tìm được cố hồn phách là đã gắng hết sức rồi. Ngoài ra, 7 cục trụ kia rất kỳ quái. Thêm nữa, tại sao Trần Như Lan không vào?"
Trần Hào nói tiếp:
"Nữ giới, thành viên trong hoàng thất, thời kỳ Đông Tấn Nam Bắc Triều, trồn cất gần Nam Kinh. Có lẽ là người thuộc về một trong những thời Tống, Tề, Lương, Trần. Tạm thời giới hạn phạm vi như vậy."
Khỉ Còm hỏi:
"Mọi người nghĩ tiếp theo có cần đọc sách không? Đọc thêm một lần nữa."
Diệp Vĩ ngừng trêu mèo, lần đầu y ngẩng đầu nhìn cả nhóm. Trần Hạo lén liếc nhìn y. Đúng lúc này Diệp Vĩ cười nói:
"Tôi cũng cảm thấy đọc tiếp thì tốt hơn đó. Tình cảnh hiện giờ của chúng ta so với lúc ban đầu rõ ràng đã khá hơn nhiều rồi. Có điều đừng quên một chuyện, chỉ thiếu một người nữa là chúng ta sẽ đủ 7 người."
Dứt lời y nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt bằng ánh mắt thâm sâu. Còn mèo đen thì vì vậy cái đuôi như thể nó thực sự có trí thông minh. Trần Hạo cầm vòng 7 người lên, hắn ngừng lại vài giây, cuối cùng vẫn mở sách ra. Lúc này mọi người lại chìm vào bầu không khí riêng biệt kia, bầu không khí đầy sức hấp dẫn lôi kéo con người ta tiến sâu vào đó. Lâm Húc nhìn Lâu Phi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Lâu Phi hoàn toàn chẳng để tâm đến Lâm Húc. Cậu vò tóc bất an nhìn xung quanh nói:
"Không được, bây giờ chúng ta vẫn chưa đi được. Mẹ kiếp, sao mẹ xui xẻo thế, lại đụng trúng tuyến đường của âm binh. Giờ chỉ còn cách đánh cược với tính mạng của chúng ta mà thôi. Thảo nào không gặp được Lục Gia, chắc chắn họ đã trốn đi rồi."
Lâm Húc không hiểu gì về nơi này, điều anh lo nhất hiện tại vẫn là sự sống chết của Thúy Nương, còn những người khác thuộc nhóm 7 người kia vẫn chưa một ai xuất hiện. Lâu Phi quay đầu lại nói:
"Lâm Húc, có một chuyện tôi cảm thấy tôi không thể tiếp tục giấu anh nữa. Tiếp theo có lẽ chúng ta đều sẽ bỏ mạng. Nếu anh có cơ hội sống sót thoát ra ngoài, thì nhớ nhất định phải làm theo lời tôi nói. Anh hãy ghi lại tất cả, anh biết chữ, anh phải ghi chép sự việc mà chúng ta trải qua, đừng để chúng ta chết không minh bạch."
Lâm Húc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâu Phi. Lâu Phi dời ánh mắt đi, nói:
"Thật ra 7 người chúng tôi thành ra thế này, toàn bộ đều là vì bản khắc chúng tôi đang nắm giữ. Cũng chính là món đồ mà hộ tử trước lúc Lâm Trung đã đưa cho anh. Món đồ đó rất quỷ quái, đã cầm trên tay rồi là không thể vứt đi được."
Lâm Húc thiếu tự nhiên đưa tay lên sờ túi, Lâu Phi nắm chặt bàn tay anh, nói:
"Đừng động vào nó, trước khi tập hợp đủ 7 người thì tuyệt đối không được chạm vào bản khắc này, nó sẽ khiến thú quỷ quái kia tìm đến anh." 7 người chúng ta thật sự đang gánh vác trách nhiệm về 7 bản khắc được mang ra từ hầm mộ kia. 7 bản khắc đó vốn được hãm nằm trên cục tủ đồng của cổ mộ bỏ hoang, nhưng kẻ tử nổi tà tâm, hắn lấy đi một trong số những bản khắc, sau đó 6 mảnh ghép còn lại cũng rơi xuống đất như thể phản ứng dây chuyền. Trùng hợp nhất là chúng tôi vừa khéo có 7 người.
Lâm Húc hỏi:
"Vậy tại sao các cậu nhất định phải chia ra hành động rồi tập hợp tại nơi này?"
Lâu Phi đáp:
"Vì chúng tôi phát hiện chỉ có cách tách rời những bản khắc này thì cái thứ quỷ quái kia mới suy yếu đi một chút. Trang phục hiện giờ của chúng tôi cũng là do hộ tử đề xuất. Anh ấy là dân trộm mộ, biết cách làm thế nào để giấu đi dương khí trên người mình. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện khi chúng tôi sợ hãi cái chết cực độ, dường như quỷ hồn kia sẽ không nhìn thấy chúng tôi. Rất kỳ lạ. Lâm Hút cực nhọc tiêu hóa những lời nói khó hiểu của Lâu Phi. Những chuyện này đều không thể giải thích bằng logic, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là tất cả mọi chuyện đều có quan hệ với bảy bạn khác trong lăng mộ. Lâm Hút nhìn bầu trời âm u ngoài kia, bất lực nói:
"Vậy các cậu đem bạn khác ra ngoài nhằm mục đích gì?"
Bản thân Lô Phi không giỏi giải thích vấn đề phức tạp. Cậu phát hiện mình không thể biểu đạt một cách chính xác, lại đang muốn bộc bạch tất thảy ngay lập tức, cho nên cậu bất an siết nắm tay nói:
"Chuyện này bắt nguồn từ cổ mộ. Vốn dĩ chúng tôi đều không ngờ rằng sự việc sẽ xấu đi như vậy. Nhóm chúng tôi ai nấy đều bần hàn đến cơm còn chẳng đủ ăn. Bất đắc dĩ đành vào mộ thất xem thử còn có thứ gì đáng giá hay không. Tốt xấu gì cũng có thể đổi lấy chút lương thực và đạn pháo giữa thời chiến tranh loạn lạc. Nhưng chúng tôi phát hiện trong cổ mộ kia đầu đầu cũng bốc mùi cổ quái. Hổ tử nói cổ mộ này là lăng của một phụ nữ quý tộc thời cổ đại. Nhưng chúng tôi đi rất lâu vẫn chẳng trông thấy thứ gì đáng tin. Mẹ lại xảy ra chuyện quái dị. Đầu tiên là ca tử đột nhiên như phát điên, nói rằng số người của chúng tôi không đúng, chúng tôi có 8 người.
Dòng hồi tưởng của Lô Phi quay trở lại lăng mộ thần bí. Cậu bắt đầu kể cho Lâm Hút nghe tất cả ngọn nguồn của những sự việc quái dị. Nhưng cậu kể thật sự quá hỗn loạn. Trong đầu Lâm Hút tưởng tượng lại cảnh ngộ mà họ gặp phải khi đó. Ban đầu chẳng ai để ý việc ca tử mất tích, nhưng vừa quay đầu lại bỗng phát hiện đã chẳng thấy cậu ta đâu. Mọi người đều biết tên này nhát gan, chắc chắn đã một mình lén lút đứng lại ngoài mộ đạo rồi. Họ cũng không nghĩ nhiều, càng ngày càng tiến sâu hơn. Mộ đạo này dường như không có điểm cuối. Ngoài phạm vi được bó đuốc rọi tới, những chỗ khác đều tối đi như mực. Hộ tự chỉ vào bức bích họa gần nhất, nói:
"Mọi người trong bức họa này rất kỳ quái."
Vì cổ mộ được bảo tồn khá tốt nên màu sắc trên bích họa vẫn vô cùng tươi mới. Bích họa phát ra từng sự kiện. Đầu tiên là một người đứng trên một đống xương cốt, xung quanh toàn là phụ nữ khỏa thân, trần đủ các loại tư thế khiêu khích. Tiếp theo là mấy người mặc áo đạo sĩ bái kiến một người phụ nữ, rồi người phụ nữ này ngã xuống đất. Cuối cùng người phụ nữ này chỉ vào người vốn đang đứng trên đống xương cốt kia. Bức bích họa rất lớn, che phủ toàn bộ lối đi, dày đặc các chi tiết, xung quanh vẽ đầy chim muông thú rừng, trời mây non nước. Hố tử dẫn mọi người tiến vào sâu hơn. Mọi người đều hướng sự chú ý vào bức bích họa đầy tính tự sự, nhưng bấy giờ không biết tại sao có cơn gió thổi tới. Bỏ đuốc bị tạt lửa lúc sáng lúc tối, có thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Sau đó liền vang lên tiếng chuông lục lạc. Hộ tử động viên mọi người:
"Mọi người đừng hoảng, có thể là vị linh hồn của chủ nhân lăng mộ vẫn còn, mà chúng ta lại lấy đi đồ vật của cô ta. Mọi người đem bản khắc trong tay mình tập trung lại rồi đặt ở đây, sau đó khấu đầu và lùi lại phía sau. Đồ vật ở đây có lẽ không thể lấy đi được."
Nói xong, hổ tử làm mẫu trước tiên, cùng kính khấu đầu 3 lần. Mọi người lần lượt làm theo, nhưng họ vẫn tập hợp thiếu mảnh ghép của kè tử, đành bỏ số bạn khác còn lại ra ngoài trong tình trạng thiếu mất một miếng. Có điều tiếng chuông vẫn không biến mất, trái lại còn càng ngày càng lớn. Xong, hiện giờ trên mặt đất toàn là binh lính Nhật. Họ cũng không thể ra ngoài. Phùng Lộc Hỷ lá gan nhỏ, sợ hãi quay đầu định chạy trốn. Nhưng gã vừa quay đầu liền phát hiện ca tử vốn dĩ đã biến mất, không biết tại sao lại xuất hiện ngay sau lưng họ, làm Phùng Lộc Hỷ sợ tới nỗi cả người lảo đảo. Ca tử dường như không nhìn thấy họ, cậu ta chỉ đi về phía trước một cách vô hồn, như thể bị tiếng chuông lục lạc dẫn dụ. Mọi người thấy vậy đều ngây ra như phỗng.
Đúng lúc ca tử thất thần đi lướt qua hổ tử thì Mao Hạc Tử kéo hổ tử lại nói:
Hổ gia, không thể ngờ ca tử lại thành ra như vậy. Tôi nghe tiếng hắn bước đi, đây chẳng còn dương khí của người sống nữa rồi. Có hồn mà không có phách, tiếng chuông này còn cổ quái hơn. Hay là giờ chúng ta cứ rút về đại sản rồi tính sau.
Trong cả đoàn, Mao Hạc Tử cũng được xem là người có kiến thức uyên thâm. Tuy gọi là hạt tử nhưng y không hề mù, chỉ là ngày xưa vì mưu sinh nên phải giả mù bói toán đoán mệnh cho người ta. Cuộc đời thăng trầm lăn lộn đến tận bây giờ. Hổ tử lập tức giữ chặt kè tử. Kè tử như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay sang nhìn hổ tử. Cậu ta bắt đầu hồi phục sắc mặt tái nhợt, nhìn hổ tử bằng ánh mắt vô cùng thảm thương.
Hổ gia, ở đây có ma, chúng ta quay ra ngoài thôi.
Hổ tử nói,
ra kiểu gì, bên trên toàn là quân Nhật, lên đó cũng chết, dưới này dù sao cũng là ma Trung Quốc, cậu muốn ở lại chỗ nào, tự mình chọn đi.
Ca tử không đáp, miệng lưỡi ấp úng cò rúm trong góc, lầu phì nói với hổ tử,
hổ gia, anh trong, thứ trên bức bích họa này càng ngày càng cổ quái rồi.
Quả nhiên thứ được vẽ trên phía còn lại của lối đi hết sức kỳ quái, chính là bức tranh có một nhóm người mặc trường bào vây quanh người phụ nữ nọ. Người phụ nữ nằm ngay chính giữa, đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng. Bức tranh tiếp theo là người phụ nữ đã nhắm mắt, những người đàn ông mặc trường bào đều biến mất không thấy đâu nữa, chứ còn lại bảy cột trụ kia và bạn khác nằm trong đó. Có điều, trong bích họa lại xuất hiện thêm một hình tượng vô cùng quái lạ, chính là bên trên mỗi cột trụ đồng đều có một đôi mắt, chỉ duy nhất đôi mắt trên một cột trụ trong đó là đang nhắm.
Hồ tử quan sát bích họa nói, không hay rồi, lăng mộ này có lẽ là lăng mộ do phương sĩ cổ đại thiết kế, họ giỏi về kỳ thuật. Trên người tôi có nước hỗn hợp chu sa, vốn dùng để trừ tà. Mọi người bồi nó lên thắt lưng. Còn nữa, đảo vạt áo của mình lại, như vậy có thể che giấu dương khí trên người.
Mao Hạc Tử nhận lấy nước chu sa của hổ tử. Hổ tử quay đầu sang hỏi Thúy Nương,
sư muội, trên người em còn nước chu sa không? Dì cho các anh em đi.
Thúy Nương gật đầu. Thế là mọi người đều nhuộm dây lưng thành màu đỏ và đảo vạt áo trước lại. Sau khi thấy mọi người đều làm theo, hổ tử cung kính nói với Khôi Lục Gia,
Lục Gia, tiếp theo chúng ta chỉ có thể ở lại trong lăng mộ này thêm 100 giờ nữa. Lũ giặc không thể cứ ở mãi trên đó được. Ông nói xem liệu có người đến tiếp ứng cho chúng ta không?
Khôi Lục Gia nói,
đúng vậy, con gái nuôi của ta sẽ xuống đây. Nó đến thì chứng tỏ lũ giặc đã rời đi rồi.
Mao Hạc Tử lúc này đột nhiên ngắt cuộc đối thoại của hai người, nói,
mọi người nghe xem, hình như có tiếng gì đó.
Mọi người vốn đã sợ tới nỗi mất hồn mất vía, vì đó quả thật từ trong mộ đạo sâu thẳm vang lên âm thanh nghe như tiếng bước chân người. Tiếng bước chân dần trở nên rõ rệt, Thủy Nương sợ hãi trốn sau lưng hổ tử, còn Lô Phi thì siết chặt phi đao. Trong lòng mọi người đều khủng hoảng cực độ, chẳng ai ngờ nơi sâu thẳm trong mộ đạo lại có người. Khôi Lục Gia nãy giờ vẫn bình tĩnh bỗng rút ra khẩu súng lục, ông là người duy nhất trong nhóm có súng. Hổ tử chặn Khôi Lục Gia lại, nói,
Lục Gia, đừng dùng súng, lỡ làm bị thương người nhà mình.
Khôi Lục Gia thu súng lại, chỉ nói một câu,
vậy làm thế nào?
Hổ tử nói,
không sợ, chúng ta có 7 người, tiếng bước chân đối diện chỉ có 1. Tôi phải xem rốt cuộc là thứ quái đản 3 đầu 6 tay nào.
Cứ như vậy, âm thanh càng ngày càng gần, nhưng vẫn chẳng có bóng người xuất hiện. Tiếng lục lạc chốc chốc lại vang lên mấy hồi thiêu nhiệt trần bước. Phùng Lộc Hỷ chỉ là một người hát hí khúc bình thường, không thể chịu đựng nổi sự im lặng và cơn khủng hoảng này. Gã bất an định quay đầu chạy, nhưng lập tức bị Lô Phi bên cạnh tóm lại. Vừa chuẩn bị hét ra tiếng,
một cảm giác đau của Lâu Phi đã kề trước cổ mình. Phùng Lộc Hỷ cứng đờ người, nuốt tiếng kêu ngược vào trong.
Mao Hạt Tử thấp giọng nói,
đến rồi.
Dần dần có một bóng đen tiến vào phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc. Từ trong bóng tối lõ ra một gương mặt. Mọi người vừa nhìn thấy liền kinh hãi. Người này không phải ai khác mà chính là Ca Tử. Chỉ có điều Ca Tử này mặc bê bết máu, y ôm bụng lê bước đi về phía họ, bộ dạng đau đớn hết sức đáng sợ.
Thí nương hét toáng lên,
sao lại có tận hai Ca Tử?
Mao Hạt Tử cũng không ngờ đến chuyện này, y không biết võ công, chỉ có thể nhờ cậy Khôi Lục Gia bên cạnh. Lầu Phi ban nãy vừa định phóng phi đao cũng thôi hẳn ý định đó. Hộ Tử thấy vậy sắc mặt trắng bệch như sáp ong, còn Ca Tử trốn trong góc thì co rúm người run cầm cập, không dám phát ra một chút động nào. Ca Tử phía còn lại phun ra một ngụm máu, mọi người lui về phía sau, rồi y ngã gục xuống trước mặt Hộ Tử. Họ phát hiện sau lưng Ca Tử đang cắm một cái mâu đồng, chết trong tình trạng đau đớn tột cùng.
Ca Tử còn lại kia thì ôm đầu nói,
hắn là quỷ đó, tôi nói có 8 người, các người còn không tin.
Nhưng bấy giờ không ai tin tưởng Ca Tử này, suy cho cùng Ca Tử đã chết mới là Ca Tử thật, vì một con quỷ thì chết kiểu gì. Trong mắt Hổ Tử lũy lên sát ý, Ca Tử cũng cảm nhận được bầu không khí này, cậu ta định tiến về phía mọi người, nhưng Khôi Lục Gia bỗng quát,
đừng qua đây.
Dứt lời, ông rút súng ra chỉ sang hướng Ca Tử ngã gục trên mặt đất, hỏi,
giải thích sao đây?
Ca Tử co rúm người, khóc lóc kể,
lúc lấy đi viên đá kia tôi liền cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác nơi chúng ta đang đứng còn có người khác. Đúng, nơi này chính là mộ quỷ, tôi không muốn đi tiếp, dù sao ở lại chỗ đại tế trước mộ cũng sẽ không có người tới. Tôi bèn chọn phương án ở lại chỗ bảy cột trụ kia. Nhưng ai ngờ khi ấy bảy cột trụ bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh quái dị, tôi kinh hãi vô cùng.
Hổ ra, anh từng bảo đây là lăng mộ của phụ nữ đúng không? Lúc đó tôi nghe thấy tiếng khóc của nữ giới, tôi sợ lắm, cảm giác đó cũng không an toàn, liền vội vàng đuổi theo mọi người. Nhưng lại nghe thấy tiếng lục lạc, tôi sợ hết hồn hết vía, trong đầu chỉ văng vẳng câu, vòng bảy người, cuộc sinh tử, máu xương vui, không điểm chân, hỏa hồn người, chẳng thể thua, tìm quỷ cao, cảnh trí oán.
Hổ ra, tôi không lừa mọi người, tôi thực sự là Ca Tử đây, kỵ nghệ dưới đất kia mới là quỷ.
Mao Hạt Tử vuốt chồng râu dê, nói,
vòng bảy người, chúng ta vừa khéo có bảy người, điều này trùng hợp quá rồi đấy.
Hổ Tử hỏi ý kiến Khôi Lục Gia.
Lục Gia, ông lăn lộn giang hồ đã lâu, ông xem nên làm thế nào?
Khôi Lục Gia hỏi một câu,
có thể xác định không?
Hổ Tử lắc đầu,
không thể, nhưng...
Lời còn chưa dứt, khẩu súng của Khôi Lục Gia lập tức nổ đoan. Ca Tử ngửa người ra sau, đến cơ hội nói một câu cũng không có, ngã gục xuống đất. Khôi Lục Gia thu súng lại, hất hàm ra hiệu cho Hổ Tử rằng việc này đã giải quyết xong.
Mao Hạt Tử năm đó từng làm lính cho phe quân Việt nên chẳng lạ gì chuyện này, nhưng y đột nhiên nói,
không hay rồi, mau tìm thử trên người hắn có bản khắc đó không. Vòng bảy người trong bài thơ kia có lẽ chính là ám chỉ bảy bản khắc, chỉ có bảy cột trụ nên tôi đoán sẽ chỉ có bảy cái, chúng ta không được làm mất thứ này, có thể chúng ta sẽ phải nhờ vào nó để an toàn thoát ra ngoài.
Nói xong, Lô Phi sải bước dài, xong đến cạnh Ca Tử bị đâm chết lần tìm hồi lâu, nhưng không hề tìm thấy bạn khác. Lô Phi cảm thấy thi thể này có vấn đề, đáng lẽ vừa mới chết chưa lâu thì người sẽ không cứng đờ như vậy. Còn thi thể này hệt như được làm bằng gỗ. Bây giờ Khôi Lục Gia cũng lập tức nhìn về phía xác Ca Tử bị bắn chết.
quả nhiên bản khắc đó được dắt trong thắt lưng cậu ta. Ông vỗ thét lên với Lâu Phi.
Không ổn rồi, bắn nhầm người rồi, Lâu Tử mau lùi lại.
Ngay lập tức, Lâu Phi bật ngược về phía sau, trong giây lát, thi thể kia như đột ngột bị thứ gì đó kéo đi, hoặc cái đã biến mất giữa con đường lát gạch tối đen. Lâu Phi loạn troạn lùi sau mấy bước, cậu nói,
trên người hắn không có bản khác.
Hồi Lục Gia liếc nhìn thi thể của ca tử rồi nói,
xin lỗi người anh em.
Mao Hạc Tử nói,
chúng ta phải giữ cẩn thận bản khắc mình đang có, đây là cách duy nhất chứng minh thân phận chúng ta.
Lúc này Thủy Nương nấp sau lưng Hổ Tử nãy giờ bỗng nói, nếu sau này lại xuất hiện kẻ giả mạo thì phải làm thế nào? Mao Hạc Tử thở dài đáp,
chúng ta chỉ có thể xác nhận bản khắc, không thể tin ai cả. Nếu không thú quái quỷ trong mộ kia sẽ lẫn vào nhóm chúng ta, tới khi đó mọi người đều sẽ bị hại chết.
Mao Hạc Tử vừa dứt lời, tiếng lục lạc trong mộ thất lại vang liên hồi, khiến mọi người phải đứng thở. Hộ Tử quan sát bích họa xung quanh, nói,
kỳ lạ thật. Nội dung của bích họa trong mộ đạo không hề nhắc đến điều gì về sinh hoạt của quý tộc cổ đại, mà lại là về những phương sĩ thời xưa. Kỳ quái nhất là nơi này xuất hiện biểu tượng phượng hoàng, chứng tỏ thi hài được mai táng ở đây là của phụ nữ có địa vị rất cao. Nhưng kích cỡ của mộ đạo lại nhỏ một cách khác thường, thậm chí còn hết sức kỳ quái.
Khôi Lục Gia quan sát hai chữ trên bích họa, nói,
đây là chủ gì? Mẹ kiếp, ở đây đích có thứ gì cho người ta xem hiểu?
Hồ Tử cầm bó đuốc tiến lại gần xem thử rồi nói,
đây là kiểu chữ Hành, là kiểu chữ giao thoa giữa kiểu Khải và kiểu Thảo, lưu hành vào thời Đông Hán, Lưỡng Tấn. Hai chữ này là niên hiệu Khải Thủy.
Mao Hạc Tử nói,
à, là lăng mộ thời Nam Triều Lâu Tống ư? Thảo nào sặc mùi tà khí.
Thủy Nương kéo vào áo Hổ Tử.
Hổ ca, hình như đâu đó có tiếng nước.
Hổ Tử nói,
làm sao có tiếng nước được, nơi này cách nguồn nước khá xa, dù theo phong thủy thì không thể có mạch nước ngầm, làm sao lại có tiếng nước.
Thủy Nương vẫn muốn nói gì đó, Hổ Tử ra hiệu cho cô đừng nói gì, tránh làm mọi người dao động. Hội Lục Gia chỉ vào bích họa.
Mọi người trông, tại sao bức bích họa cuối cùng lại vẽ hai ngôi mộ?
Hổ Tử vội tiếp tục quan sát bích họa, phát hiện quả thật phần cuối cùng của bức bích họa huyền bí này vẽ hai ngôi mộ. Một ngôi rất giống với mộ công chúa mà họ đang đứng lúc này. Ngôi mộ còn lại thì là ảnh ngược giữa đáy nước, nhưng giữa hai ngôi mộ có một con đường liên kết. Con đường này nhìn qua thì tưởng hoa văn mây cuộn, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện nó toàn là những ký hiệu cổ quái. Dưới mộ công chúa còn có một ảnh phản chiếu, những người bổ mặt trường bào tay thủng kia đều bơi về phía đáy nước. Tranh vẽ vô cùng sinh động, cho nên không khó để hiểu được hàm nghĩa của nó. Đột nhiên Thủy Đường hết sức hoảng sợ kéo tay Hổ Tử. Hổ Tử thấy hơi phiền, nhưng dẫu sao cũng là sư muội của mình, hắn hỏi,
lại sao nữa?
Thủy Nương chỉ vào cuối con đường,
có tiếng nước thật mà, mọi người nghe đi.
Sắc mặt của Mao Hạc Tử bỗng trở nên căng thẳng, y nói,
mọi người xem.
Trong nháy mắt không biết dòng nước cuồn cuộn từ đâu dội đến, thoát cái liền ập về phía sáu người họ. Ngay cả thi thể của ca tử cũng bị cuốn trôi theo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ thể nước phân làm hai dòng, một dòng ập đến từ nơi sâu quốc của mộ đảo, một dòng còn lại thì ập đến từ đài tế. Dòng nước đã hình thành một vòng xoáy, nó cuốn lấy tất cả bọn họ. Lúc này đột nhiên thi thể ca tử động đậy, động tác hết sức quái dị, bởi thoăn thoắt về phía sau trong mộ thất như một con rái cá. Trong số họ, Lâu Phi bời khá nhất, cậu lập tức vươn tay tóm lấy mắt cá chân ca tử, nhưng lại phát hiện sức lực của ca tử đã đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi. trong tình trạng mất trọng lực mà ca tử vẫn có thể một cú đạp văng Lâu Phi. Hộ tử đỡ lấy Lâu Phi rất nhanh, dưỡng khí trong phổi của mọi người đều đã dùng cạn. Này trước khi ngạt thở hắn, Lâu Phi cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu thở hắt ra ngậm khí cuối cùng, chắc mẩm mình thế là tiêu đời. Nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã quay trở về đài tế chỗ bảy cột trụ kia. Bên cạnh cậu còn mấy người kia đang nằm. Lúc này, Hổ Tử và Khôi Lục Gia đều đã tỉnh. Thi thể của ca tử vẫn nằm ngay cạnh họ, trông như thể bị ngâm trong nước rất lâu rồi, thậm chí không ngừng sùi nước ra ngoài, từ miệng cũng liên tục trào nước. Trên trán vẫn in lỗ đạn từ khẩu súng của Khôi Lục Gia. Hổ Tử loạn choạng ngồi dậy, bò đến bên Thúy Nương, phát hiện Thúy Nương cũng từ từ tỉnh lại. Sau khi mọi người đều đã tỉnh, ai nấy đều bàng hoàng vì cảnh thoát chết trong gang tấc vừa rồi, chẳng người nào thốt nên lời. Mèo Hạt Tử nằm trên đất kêu gào thảm thương, dường như bị va đập trúng chỗ hiểm nào đó trên cơ thể. Phùng Lộc Hỷ thì đã sợ mất vía, ngồi bệt dưới đất run cầm cập, nhưng có vẻ không bị thương. Lầu Phi vẫn ổn, cậu khoanh tay quan sát thi thể của ca tử, chỉ sợ nó lại nhảy dựng dậy. Hồ Tử nói, đều tại tôi, dẫn mọi người đến nơi quái đản này. Hồi Lục Xà nói, không phải lỗi của anh, mọi người đều đang chạy trốn, không vào đây thì đã chết từ lâu rồi, còn sống mà tán hầu tán phường được chắc. Mao Hà Tử cũng nói, phải đó Hổ Gia, anh đừng tự trách mình, không phải lỗi tại anh. Có điều lăng mộ này đúng là kỳ lạ, giờ nghĩ lại thì có lẽ chuyện xảy ra với ca tử cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một lời cảnh báo của chủ nhân lăng mộ gửi đến chúng ta. Mọi người trở nên trầm mặc, Mao Hà Tử lên tiếng, Hổ Gia, thời tôi lăn lộn kiếm miếng ăn trong đám lính phệ quân phiệt, từng nghe nói có chuyện tìm vật chủ, chính là âm hồn của ma quỷ nhập vào đồ vật. Chỉ còn người nào cầm lấy nó thì ắt sẽ phải hoàn thành tâm nguyện của ma quỷ. Anh xem, liệu chuyện này có giống như vậy? Hổ Tử ngồi xuống đất, trầm tư nghĩ ngợi rồi nói, có khả năng lắm, nhưng nó muốn chúng ta làm gì? Lẽ nào ngôi mộ cuối cùng, ngôi mộ nằm dưới hồ kia? Hổ Tử chìm vào suy nghĩ, đột nhiên hắn mở trừng đôi mắt, hét lớn, không hay rồi. Thi thể của ca tử không hiểu tại sao bỗng dưng không ngừng sùi bọt, nó phát ra âm thanh nghe người tiếng nôn khan, nước đen liên tục trào ra từ miệng, nội tạng trong cơ thể như ruột bông nát rửa cũng bị nôn ra theo. Thủy người chứng kiến cảnh tượng này lập tức ói mửa. Ngay khi mọi người đều không biết phải xử lý ra sao, đột nhiên từ bên trên hang đào trộn có một bóng hình nhỏ nhắn nhảy vào, động tác hết sức thành tú. Khôi Lục Gia vừa thấy liền đưa mắt ra hiệu với cô gái, khoảng cái cô ta đã tiến đến cạnh họ. Hộ Tử nói, đúng rồi, bản khắc của ca tử vẫn ở chỗ thi thể. Mao Hạt Tử nhìn cô gái, nói, chúng ta vốn có 7 người, nhưng ca tử chết một cách cổ quái như vậy. Tôi cho rằng nguyên nhân là do bản khắc nằm trên người hắn. Mọi người nghĩ lại xem, những phương sĩ đang bơi trong bức bích họa ở lăng mộ vừa khéo cũng có 7 người. Trước ngực mỗi người họ đều đeo miếng ngọc bội trong hình dáng rất giống bản khắc. Tôi nghĩ đó chính là bản khắc này. Hổ Tử gật đầu đồng tình. Không sai, thứ nó muốn chúng ta đi tìm có lẽ chính là ngôi mộ phản chiếu kia. Nhưng ngôi mộ đó ở đâu? Mao Hạt Tử bất lực lắc đầu. Cô gái không nói chen lời, chỉ yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Hồi Lục Xe hất cầm ra hiệu với cô, Khất Nhi, lấy bản khắc ra khỏi thi thể kia. Khất Nhi nhìn sang thi thể chẳng hề nao núng, trực tiếp dùng tay thọc vào dây lưng của thi thể, sau đó lôi bản khắc ra, trên tay toàn là máu me và thịt nát bầy nhầy. Khất Nhi vừa lấy được bản khắc, trong nháy mắt vội lùi thẳng về phía sau mấy bước. Thi thể của ca tử bắt đầu phân hủy với tốc độ chóng mặt. Khất Nhi nhìn sang Khôi Lục Gia,
Hồi Lục Gia im lặng, Hồ Tử chợt lên tiếng.
Tôi hiểu rồi, nếu muốn người tiền nhiệm an tâm ra đi, bắt buộc phải có người kế thừa bản khác. Hiện tại Khất Nhi đã trở thành một người trong số chúng ta. Bất luận ra sao chúng ta cũng phải tập hợp đủ con số 7 người và tìm kiếm lăng mộ chìm dưới nước kia.
Khất Nhi chỉ im lặng giấu kỹ bạn khác, Hồ nói.
Tôi mang theo dây thừng, lát nữa mọi người dùng nó để trèo lên, sau đó cha định làm như thế nào?
Hồi Lục Gia quay đầu lại hỏi Hổ Tử.
Anh có thể xác định lăng mộ kia ở đâu không?